Hello tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì đã trở lại lắng nghe podcast của chúng mình. Sau một thời gian thu xếp được công việc học và làm thì Tâm và chị Linh, hai nhân vật vô cùng quen thuộc của kênh đã trở lại rồi đây. Và tụi mình sẽ quyết định không hoãn cái công việc làm podcast lâu hơn nữa và sẽ làm ngay và luôn. Thì mọi người cũng đã biết là tụi mình trong nhóm đã có đến tận 3 thành viên chuyển tiếp từ cấp 3 lên đại học. Vì đó lý do vì sao mà tụi mình phải ngưng làm podcast trong thời gian lâu như vậy. Và hiện tại thì khi mà tụi mình lên đại học ấy thì mỗi một nhân vật có những cái câu chuyện nan giải riêng mà tụi mình cũng muốn chia sẻ với mọi người nghe, cũng như là để mọi người đồng cảm và có những cái giải pháp mà tụi mình nghĩ là nếu mà nó đã hợp với tụi mình thì chắc chắn nó cũng sẽ một phần giúp cho mọi người. Thì nhân vật chính ngày hôm nay mà mình Tâm muốn phỏng vấn đó chính là chị Linh, tại vì chị là một nhân vật khá là đặc biệt, tại vì chị sắp lên đầu 2 rồi. Chị sắp bước qua giai đoạn 1/3 cuộc đời rồi. Và chị Linh có rất là nhiều những cái câu chuyện theo Tâm nghĩ thì có thể là sẽ rất là dễ đồng cảm á, khi mà mọi người cũng sắp bước lên đầu 2, hoặc là những anh chị lớn ca kiểu năm nhất, năm 2 thì mọi người nghe chắc cũng sẽ ok đúng không? Cho nên là ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng ngồi lại cùng Tâm và chị Linh trong tập podcast này để mà lắng nghe câu chuyện của tụi mình, cũng giống như trong hành trình mà chị Linh tìm kiếm những cái câu trả lời cho những cái vấn đề mà chị đang gặp nha. Hello chị Linh, chị hãy gửi lời chào đến mọi người như nào? Đã quá lâu rồi mà.
Lâu rồi không làm podcast giờ thấy lạ lẫm quá đi.
Lạ lẫm thiệt, chưa quen nha mọi người, nói hơi vách.
Cảm thấy cứ như là mình có rất nhiều người đang ngồi nhìn mình nói.
Đó là kiểu như này là tập đầu tiên mình nói trong cái kênh tụi mình luôn, kiểu cảm giác quay lại cái trải nghiệm đó. Ok, thì để cái câu chuyện này nó dễ nghe, dễ theo dõi hơn ấy, thì em sẽ chia cái câu hỏi của em ra thành 3 giai đoạn nha. Thì em sẽ nói chung chung mọi người nghe, rất là giai đoạn thứ nhất là Tâm sẽ hỏi chị Linh về những câu hỏi của cái thời gian biểu của chị thay đổi như thế nào này, và cái cách mà chị sắp xếp thời gian như thế nào. Và cái giai đoạn thứ hai là những cái thay đổi trong sức khỏe tinh thần này, cũng như là cái môi trường sống, cái môi trường làm việc của chị như thế nào. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn mà mình sẽ nói về tương lai của mình như thế nào sau cục mốc tuổi 25 chẳng hạn. Ok, vậy thì mình bắt đầu nha chị Linh.
Ok.
Thì câu hỏi đầu tiên em nghĩ là câu hỏi khá là chung, nhưng mà chắc chắn là sẽ warm up một tí xíu, sẽ khởi động một tí xíu, đó chính là cuộc sống của một du học sinh như chị khi mà vào năm nhất đại học nó như thế nào? Nó có dễ dàng hơn không khi mà chị đã học cấp 3 bên đây?
Chị nghĩ nhá, cá nhân thôi nhá, thì chị nghĩ là với người khác thì có thể người ta sẽ dễ dàng hơn, bởi vì dù gì đi học từ cấp 3 thì em cũng quen với cái giáo dục bên này rồi ý. Thì khi mà lên đại học ấy thì nếu mà người ta có đổi ấy, thì mình vẫn dễ dàng thích nghi hơn là so với những người khác. Với cả là mình cũng kiểu có một cái cuộc sống nền rồi ý, ở bên này rồi ý. Thế nên là khi mà lên đại học thì đương nhiên là sẽ dễ hơn. Nhưng mà với chị nha thì chị vẫn thấy cứ như là mình mới sang ấy. Kiểu như là mặc dù đại học của chị trường Capilano ấy, thì với cái ngành của chị học ấy thì chị cảm thấy nó không cái cách học ấy thì nó không quá là khác với cấp 3 đâu, thậm chí nó còn ít kiểm tra hơn ấy. Nhưng mà bởi vì hồi xưa cấp 3 ấy thì chị không đi làm gì hết, mà chị kiểu chị học thôi ấy, mà chị còn phải cố chết đi được ấy thì mới gọi là đạt được cái điểm mong muốn ấy. Chứ huống chi là bây giờ lên đại học ấy, kiểu mình vừa phải đánh vật với cái sự thay đổi môi trường từ cái cấp 3 sang đại học ấy. Thế xong rồi lại còn phải đi làm nữa, mà chị kiểu đi làm cũng nhiều ấy, thì cái kiểu như là đúng kiểu chị bị gọi là burnout ấy, kiểu như là gọi là bị kiệt sức luôn ấy. Thế với cả là kiểu phần lớn là mình chủ yếu là mình chưa biết sắp xếp ấy, bởi vì em mới lên đại học mà đúng không, mà trường chị còn rõ xa nữa, đi đi về về hết 2 tiếng rồi. Thế nên là ấy, kiểu như là đúng kiểu mình cứ như là chạy như là ngựa luôn á, chạy hết bên này chạy hết bên kia, kiểu ấy, về nhà ấy tối lắm rồi, muộn lắm rồi, mệt lắm rồi, vẫn phải lôi bài tập ra làm ấy. Thế thì đấy là khác biệt đấy.
Thì cái tập gần đây nhất mà tụi mình nói chuyện với nhau là tụi mình còn ở Việt Nam á, chị còn nhớ không? Là lúc đó là em cũng chia sẻ là em cũng biết là chị Linh gap year tầm gần 1 năm á chị, hay là 6 tháng?
9 tháng.
9 tháng, cũng gần năm rồi ha.
Thì
chị có nghĩ là cái việc mà chị gấp như vậy nó có làm cho cái việc mà chị quay lại Canada nó thích nghi khó khăn không? Hay là nó sẽ dễ hơn tại vì chị có nghỉ ngơi được nhiều không?
Không, chị nghĩ gấp như đấy là gây khó khăn hơn ấy. Cứ như kiểu mình đi du học lại lần đầu luôn ấy. Bởi vì ở Việt Nam lâu quá mà, xong rồi mình ăn uống các thứ, sinh hoạt với gia đình, xong rồi tự nhiên cái sang lại bên này cái nếp sống của chị nó cũng thay đổi hẳn luôn ấy. Xong rồi kiểu mình đang ở với tất cả rất là nhiều người, xong có chó có mèo, cái sang bên này đúng kiểu bị lạc lõng, hơi ở một mình trong phòng ấy, mặc dù là chị có share với cả một chị khác các thứ nữa đấy, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là bị lạc lõng luôn ấy, cảm thấy không quen, đến đến tận bây giờ là vẫn thấy hơi hơi không quen đấy, mà nó đỡ hơn nhưng mà vẫn thấy không quen. Với cả chị nghĩ là lúc đấy gap year là một trong những sai lầm lớn của đời chị. Nếu mà cho chị chọn lại thì chị sẽ chỉ gap year chắc là tầm 4 5 tháng một kỳ gì đấy thôi. Không nên gap year quá nhiều nha mọi người, đấy là kinh nghiệm cá nhân.
Theo theo chị là tại sao mà chị nghĩ là gấp gì nhiều nó lại không tốt, tại vì chị nghĩ là nếu mà mình lại ở Việt Nam lâu quá thì mình sẽ bị quen lại cái lối sống cũ, hay là tại vì do chưa có công việc phù hợp để gấp gì?
Với chị thì lúc đấy không phải cá nhân thôi nhá, thì lúc đấy không phải độ tuổi tốt để chị gap year. Thứ nhất là chị kiểu chưa bao giờ đi làm, kiểu mình chưa hoàn toàn lớn hẳn ấy,
Ok.
mình không có một trải nghiệm nhất định, thế nên là khi mà về Việt Nam ấy mình không học hỏi được gì mấy. Ý là trong gap year là để em có thể học hỏi một thứ gì mới đúng không, thế nhưng mà cái độ tuổi đấy nó chỉ là gọi là sắp lên đại học, mình còn chả biết gì về đại học, chưa bao giờ đi làm, chưa chưa đủ để gọi là có một ít sự trải đời ấy. Thế khi mà về Việt Nam ấy, kiểu mình không thể, cùng lắm mình chỉ học thêm một cái gì mới thôi, nhưng mà nó không có sự thay đổi quá nhiều để khiến cho mà sau gap year ấy mình trở thành người khác ấy, em hiểu không? Thế với cả là khi mà mình đang ở một mình ấy, con cái mình về ở với bố mẹ, ở với mọi người ấy, thì đúng là rất là tốt thật, nhưng mà nó chỉ tốt ở trong vài ngày đầu hoặc là tháng đầu tiên thôi, đến cái tháng thứ hai nhá, kiểu như là nếp sống ấy, cá nhân với cả nếp sống gia đình nó không còn hòa hòa hợp như hồi xưa nữa ấy. Cái thành ra là cãi nhau nhiều này, xong rồi nói chung là cũng nhiều vấn đề cuộc sống xảy ra ấy. Thành ra mình không tập trung, mình làm được một cái gì hết ấy. Nếu mà ấy, gặp gì ấy, tốt nhất là nên ở gần bố mẹ nhưng mà ở cách ra, một là có phòng riêng, hai là ra ngoài ở luôn, kiểu thỉnh thoảng về thăm ấy, để mình ấy vẫn có thể có một không gian để mình trải nghiệm những cái mới khác ấy.
Đúng rồi, em
Thì
trải
cái
nghiệm mới.
gặp thì cái gap year này nó mới có ý nghĩa chứ, cái hồi đấy mà ấy, chị gap year ấy, kiểu như là gần như cuộc sống của chị đi xuống chứ nó cũng chả đi lên gì hết ấy. Thế nên là chị, mà trong đó chị gap year tận 9 tháng lận, thành ra khi mà chị quay lại bên này ấy, đại học ấy, chị gần như chị cảm thấy chị không có sự thay đổi gì hết trơn luôn á.
Thế thì em thắc mắc là khi mà chị quay lại Canada á, thì khi mà chị biết là vấn đề của chị là chị chưa thích nghi lại kịp này, chị có những cái khó khăn trong cái việc mà đi lại từ nhà đến trường rồi làm việc rồi kiểu học tập, kiểu môi trường học nó thay đổi hoàn toàn á. Tại vì kiểu mọi người biết là khi mà đại học bên đây thì tập không rõ về đại học Việt Nam, nhưng mà đại học bên Canada thì cái size, cái số lượng học sinh trong cái lớp ấy, em nghĩ là có thể là em không biết về chị nhưng mà về năm nhất của em ấy là 400 500 học sinh là chuyện bình thường. Học trong một lớp là chuyện bình thường, học 2 3 tiếng chuyện bình thường, kiểu thực sự là nó khác đến nỗi mà kiểu chị cảm thấy là chị bị lạc lõng trong đám đông ấy. Tại vì giáo viên thực sự họ không thể nào mà họ họ quan tâm được hết 400 500 học sinh trong một lúc, đúng không? Cho nên là họ chỉ nói những cái gì mà họ đã chuẩn bị thôi. Và nếu mà mình có câu hỏi thì những ai mà kiểu can đảm nhất thì họ mới kiểu giơ tay họ hỏi, còn kiểu như là em là một cái đứa gọi là thuộc cái gọi là hướng kiểu hướng nội, cái đứa im lặng trong lớp ấy, là trong từ cấp 3 là em đã cái đứa im lặng rồi, và khi mà em vào đại học nữa thì trời ơi là đúng kiểu là nó quá là chán luôn. Kiểu em biết là em bị không hiểu chỗ này chỗ kia chẳng hạn thì em cũng sẽ không có thể nào mà hỏi người ta liền được, mà em phải quay ra em hỏi trợ giảng hoặc hỏi ai đó hoặc hỏi bạn bè em, thì em thấy em bị mất cái sự kết nối giữa mình với giáo viên nhiều hơn ấy. Tại vì khi mình lên đại học ấy thì em biết là bản thân chị nha, nói về câu chuyện của chị đi, thì chị sắp xếp là được cái việc học của chị này với việc mà chị làm thêm cái thời gian việc của chị thì chị làm như thế nào? Chị có tìm đến những cái mẫu hình lý tưởng hay là inspiration trên YouTube hay là cái gì không?
Như em ấy thì bởi vì em học một cái trường nó quá là cao cấp rồi.
Không hề có cái khác như mọi người. Thế là một cái trường đại học bình thường trong trong
Nó
trong
quá là top rồi ấy mọi người, thế nên là ấy, nó mới như thế, còn lớp trường của chị nó ở lại mức bình thường ấy. Thành ra là chị học kiểu người ta chia các lớp ra thành những cái size nó nhỏ thôi, kiểu vài chục người thôi. Thế nên là ấy, được cái học
sai nhỏ lại ok,
thì
sai
học khá là ok. Thực ra là học nó không khó nhưng chẳng qua là do mình không biết sắp xếp thôi mọi người. Thế thì kiểu như là chị không có tìm mẫu hình lý tưởng hay gì hết, bởi vì chị cảm thấy là mẫu hình lý tưởng nó sẽ làm cho mình bị áp lực thêm, cá nhân chị thấy thế. Thế là, nhưng mà đến bây giờ ấy, sau khi mà kết thúc một kỳ học ấy, thì chị mới bắt đầu biết được, ý là mới bắt đầu dần dần thích nghi được việc hai việc cùng một lúc ấy, là việc vừa đi học vừa đi làm ấy, mới bắt đầu biết sắp xếp là ok, học học xong cái phải về làm bài luôn, hoặc là phải ghi lại ngay lập tức, nếu không ấy đến khi mà thi cuối kỳ, có thể kỳ này không có nhiều môn thi cuối kỳ hay là final term hay mid term đúng không, nhỡ kỳ sau lại có đúng không, thì phải ghi lại ngay lập tức, phải gọi là take note ngay tại hôm đấy luôn chứ, ấy, kiểu như là chị kỳ một này đúng kiểu như là chị bị dồn tất cả mọi thứ học vào trong trước ngày thi luôn ấy, thành ra là mình mới bị tự áp lực. Xong rồi kiểu mình toàn để đến tận đêm rồi mới làm bài ấy. Kiểu đi làm về rồi rõ mệt rồi mới bắt đầu làm bài thì đương nhiên là sẽ bị stress đúng không? Thế chị mới kiểu kỳ sau mà còn thế này nữa, auto là ấy 4 năm đại học mình sẽ chết. Thế thế nên là ấy, kiểu như là chị cũng kiểu ok mình sẽ chấp nhận tạm bỏ qua kỳ 1 này nó rất tồi tệ đi. Kỳ sau ấy kiểu phải sắp xếp lại thật sự luôn ấy, chứ kỳ 1 này chị đúng kiểu như là một cái đợt kinh hoàng trong cuộc đời chị luôn ấy, chị không biết là ấy, mấy năm đại học tiếp theo ấy còn cái đợt nào kinh hoàng đâu, chắc là có đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại ấy, thì cái kỳ kỳ đầu tiên của chị này nó đúng kiểu một sự kinh hoàng, một ký ức cũng không bao giờ muốn nhớ lại đâu, ở đến già luôn á. Thế bởi vì cái gì nó cũng lần đầu, em lần đầu đi học đại học này, xong rồi lần đầu thay đổi môi trường mới này, xong rồi lần đầu đi làm này, lần đầu gặp đồng nghiệp các thứ này nọ đấy, kiểu vậy, cái gì nó cũng kiểu lần đầu ấy, thành ra mình tiếp nhận nhiều thứ lần đầu quá mình bị sốc ấy, không biết em có thế không.
Em nghĩ là trải nghiệm lần đầu của em giống cũng giống chị, nó cũng sẽ có những cái sự rất là bối rối, căng thẳng. Em cũng hình như lúc đó em chưa có nói với mọi người nghe, nhưng mà cái lần mà em bay từ Việt Nam sang Canada lại để mà em vào đại học ấy, thực sự là cái ngày đó cái ngày buồn nhất cuộc đời em luôn. Là em đi trong một cái sự gọi là không phải là gọi là phải khóc lóc hay là kể lể đâu mọi người, nhưng mà kiểu rất là buồn, kiểu mọi người rất là nản. Mọi người lên máy bay, thường mọi người đi máy bay thì rất là vui, kiểu trời ơi, được đi du lịch nè, đi nước ngoài kiểu, nhưng không, như mọi người một cái chuyến đi này rất rất là buồn. Em đi với bạn em mà hai đứa mặt buồn thiu à, kiểu đến Canada mọi người kiểu rất là trời, đất nước này phát triển quá, đẹp đẽ quá, cái gì cũng mới mẻ. Tụi em đến tụi em rất là buồn, kiểu không không cười nói, cũng không có kiểu nếu là hứng khởi hay là gì cả. Thì tại vì tụi em nghĩ là sắp vô đại học rồi, cái trải nghiệm của năm nhất này chắc chắn nó sẽ có những cái gì đó rất là bấp bênh á, rất là không, nó rất là mờ. Kiểu em lúc đó em không có hình dung ra được là bản thân mình vô năm nhất thì sẽ như thế nào, với bạn bè này, giáo viên này, môn học thì lỡ chọn sai môn như thế nào, hoặc là có nên đi học, có nên đi làm. Câu hỏi định hỏi chị là theo như chị nghĩ á, là chị có nên kiểu, chị có định khuyên mọi người là khi vào năm nhất mọi người sẽ đi làm ngay luôn không, hay là mọi người nên đợi đến năm 2, năm 3 rồi mới kiếm việc làm? Và nếu kiếm thì chị nên nghĩ là kiếm những công việc như thế nào? Bản thân chị đi, chị chia sẻ đi.
Bởi vì bản thân chị là học ngành du lịch ấy, nó thiên về kinh nghiệm thực tế với cả trải nghiệm của em nhiều hơn ấy, bởi vì em phải đi làm nhiều thì em mới biết được là ok tầm khách nào ấy mình nên đối xử như thế nào, đúng không, và kiểu như là mình biết cách ứng xử trong nhiều tình huống ấy, mà chỉ khi mà em đi làm nó mới có, và em không thể nào học được ở trên trường bằng bằng lý thuyết ấy. Giống như kiểu em đi làm host hoặc là làm server cho một cái nhà hàng nào đấy đi đúng không? Mà em kiểu có nhiều tình huống mà khách nó rất là kiểu khó chịu hay là người ta rất là kiểu này nọ ấy, thì mình phải biết cách xử lý chứ đúng không? Mà những cái đấy em phải đi làm nhiều thì cái ứng xử của em nó mới tăng ấy.
Kiểu kỹ năng mềm đó.
Đúng rồi, kỹ năng mềm nó mới tăng ấy. Thành ra là ấy, với ngành của chị thì chị buộc phải đi làm sớm nhất càng tốt. Thế với cả mình phải đi làm nhiều ấy thì mình có trải nghiệm để mình biết được là ok chỗ nào là cái chỗ cuối cùng mà mình sẽ tâm huyết nhất và mình sẽ gọi là cống hiến hết mức ấy, và đấy là sẽ một cái chỗ điểm dừng chân lâu dài của mình, thì mình phải đi làm nhiều, mình trải nghiệm nhiều quán, nhiều nơi làm việc khác nhau, thay đổi nhiều thì mình mới mới có thể tìm ra được đúng không. Mà bây giờ nha, nếu mà ấy, em đợi học xong 4 năm đại học này xong em mới bắt đầu đi tìm những cái đấy ấy, thì nó quá muộn, bởi vì em không thể nào mà đổi công việc, nhảy công việc nhiều nữa. Nhưng mà trong năm nhất, năm hai em mới có 20, 19, 20 ấy, thì cái việc nhảy việc nó hoàn toàn dễ dàng vì lúc đấy mình không bị nặng nề gì hết. Chứ mà đến năm tốt nghiệp xong 22 tuổi hay đến 25 tuổi ấy, bắt đầu cứ nhảy nhảy mà mãi không tìm ra được thì nó sẽ bị muộn đúng không? Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống nó cửa bấp bênh hơn vì tuổi ngày càng lớn mà thời gian đâu đợi đâu. Nên là nếu mà so với ngành, những cái ngành của chị thiên về, hoặc là những cái ngành nào mà thiên về kỹ năng với cả là ấy kiểu thế nào nhỉ?
Kinh
Kiểu
nghiệm.
thực tế nhiều hơn, kinh nghiệm ấy, thì nên đi làm sớm, đi làm ít cũng được, 1 2 ngày cũng được, nửa ngày cũng được, nghĩa là đi làm. Thế còn đâu những cái ngành như lý thuyết nhiều hơn thì đúng là kiểu mình buộc phải có trí thức trước ấy thì mình mới có thể đi làm được, thì không làm gì. Nhưng mà ấy, nếu mà có cơ hội và nếu mà biết sắp xếp và không bị áp lực quá ấy, thì mọi người nên đi làm bất kể các ngành nghề nào cũng thế, ít cũng được mà nhiều cũng được, bởi vì kiểu như là mình còn trẻ mà. Trước khi mà em học phổ thông ấy, em vẫn còn đang được trong quá trình bao bọc ấy, cái khi mà em lên đại học ấy là em kiểu phá kén ấy. Thế nên là ấy, em đi làm để em sẽ biết được cuộc đời nó như thế nào, bắt đầu biết trân trọng nhiều hơn ý, kiểu tính của mình nó cũng sẽ nền hơn ý. Hơn nữa là em cũng tạo được network á, kiểu như là các mối quan hệ này đấy, nhỡ đâu lại giúp ích gì cho mình trong tương lai thì làm sao, đúng không? Thì nếu mà mình càng trẻ thì mình càng xây dựng những cái đấy thì nó sẽ càng tốt thôi. Thế lời khuyên là nên đi làm nha.
Em thấy hợp lý nha. Kiểu khi mà chị nói đến cái giai đoạn cuối là cái kết quả mà mình thu được sau cái việc mình đi làm sớm ấy, là từ quan hệ xã hội nè, về việc biết trân trọng tiền bạc, thời gian hơn, em thấy những cái thứ rất là hợp lý luôn. Kiểu đúng kiểu là nó làm cho mình nghĩ là cái việc mà mình ra đời sớm ấy thì mình nó bấp bênh nhiều hơn, đúng, mình sẽ cảm thấy là tại sao mà bạn bè mình nó đi học nó cũng về nhà, mà sao nó có cái thời gian nhiều hơn mình, nó có những cái trải nghiệm, nó kiểu như là nó đi chơi nhiều hơn mình ấy. Nhiều lúc mình nghĩ là mình thấy mình bị tủi thân ấy, tại vì mình trong khi mà người ta đi chơi thì mình lại đi làm. Nhưng mà em nghĩ là những cái hy sinh xứng đáng, tại vì sau này khi mà các bạn nhìn lại thì mình sẽ có những cái gọi là tài sản về mặt tri thức này, mặt kinh nghiệm này, mặt quan hệ xã hội, nó sẽ nhiều hơn người khác, đúng không?
Đúng rồi. Với thêm một cái nữa ấy, là cái sự bấp bênh của em ở trong những cái độ tuổi 20 ấy, 19, 20, 21 gì đấy ấy, nó sẽ không làm cho em bị tổn thương bằng cái sự bấp bênh ở cái tuổi 25, 30 hay là 35, 40, đúng không? Khi mà về già mà mình chưa ổn định được, mình sẽ cảm thấy bị hoang mang và bấp bênh hơn là so với mình hồi trẻ chứ, đúng không? Thế nên là khi mà càng trẻ càng phải tận dụng nhiều hơn, càng phải nhảy việc nhiều hơn, càng phải làm quen nhiều hơn, và càng phải thất bại nhiều hơn, và càng phải kiểu bị tổn thương nhiều hơn ấy. Bởi vì khi mà em bị tổn thương với trong cái độ tuổi trẻ như này ấy, thì nó sẽ gọi là bớt đau hơn là khi mà bị tổn thương ở cái độ tuổi ngày càng kiểu trung niên già hơn, đúng không? Đấy.
Thất bại hồi trẻ nó không có gì gọi là quá là đau đớn ấy. Kiểu nó không có gì gọi là quá to tát. So với lại mình thất bại sau này khi mình lập gia đình cái kiểu, thì nó sẽ có những cái hậu quả nó nhiều hơn, đúng không? Nó lớn hơn, đúng không?
Tuổi
Nói
trẻ
về
lại
mặt
hết.
điểm lợi thì cũng phải bàn mặt điểm hại, thì mình bước qua giai đoạn 2 đi ha. Thì em muốn tâm sự với chị về cái sức khỏe tinh thần của chị thời nay, hiện nay như thế nào. Tại vì em biết là cái việc mà chị gặp khó khăn trong cái việc sắp xếp thời gian biểu giữa việc đi làm thêm này, cái việc học này, rồi thêm việc cân bằng cuộc sống, rồi bạn bè như thế nào, thì em không biết là chị đã trải qua được những cái giai đoạn khó khăn nào về mặt tinh thần của chị chưa?
Chị đồng ý là việc đi làm sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều thứ. Mình sẽ học được rất nhiều giá trị, không chỉ về mặt tiền bạc, kiểu như là cho mình tiền bạc để sinh hoạt đấy, nhưng mà mình sẽ kiểu nhận lại được rất nhiều thứ. Thất bại cũng là một cái được nhận lại nhá. Thế nhưng mà đương nhiên là cái gì nó cũng phải có hai mặt đấy. Mình sẽ phải trả giá cho nó bằng sức khỏe với cả tinh thần của mình ấy. Thế được vừa rồi, đúng là kiểu như là chị rất là stress luôn, kiểu như là bởi vì em như chị vừa nói đấy, thì kiểu như là cái gì nó cũng là lần đầu ấy, thì lần đầu thì đương nhiên là sẽ sốc rồi. Thế mà kiểu như là chị, mặc dù chị đi du học ấy, thế nhưng mà đây là một sự thật mọi người ạ, mình vẫn có thể thoát được ra khỏi cái cộng đồng người Việt thôi. Mình có thể đi làm kể kể cả làm cho châu Á, người Phi, người Trung Quốc thì vẫn là thoát khỏi cộng đồng người Việt, đúng không? Thế nhưng mà chị không biết sao nữa, nhưng mà đây là vấn đề của riêng chị nha, thì chị cảm thấy chị rất là khó thoát được cộng đồng người Việt luôn. Thế và nếu mà may mắn mà tình hình có người Việt ấy tốt ấy, thì không nói làm gì, những cái người mà người ta làm một chuỗi, người ta kinh doanh theo chuỗi, người ta có một cái hệ thống quản lý tốt rồi thì không nói làm gì, đúng không? Người ta sẽ rất là rõ ràng và rành mạch và rất là chuyên nghiệp luôn. Thế nhưng mà nếu mà mình làm cho kiểu tư nhân gia đình ấy thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác nha mọi người. Kiểu như cái chỗ đầu tiên của chị làm ấy là chỗ gia đình tư nhân ấy, kiểu cô chú cũng là lần đầu tiên kinh doanh, kiểu không biết kinh doanh hay sao ấy. Thế là kiểu trong thời điểm khó khăn ấy thì cô chú đã xảy ra một số vấn đề với chị về mặt tiền bạc. Thế mà chị thì đại loại thì chị tiền bạc thì chị không thể dĩ hòa vi quý được, và nó phải rõ ràng rành mạch, nó phải đâu vào đấy, hiểu không? Đấy, kiểu bởi vì đấy là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm mà, đúng không? Thế thế là đấy, chị cảm thấy là việc không thỏa thuận trước về mặt tiền bạc ấy khiến cho chị cảm thấy là rất bị tổn thương, với là dễ kiểu như là cảm thấy mình không có giá trị gì ấy, và cảm thấy là mình không được tôn trọng ấy. Thế theo chị quyết định rời bỏ chỗ đấy đi để đi tìm một chỗ khác, thì bởi cái đợt sau khi mà cái thỏa thuận về tiền bạc nó không được như ý ấy, chị kiểu đúng không, chị kiểu gọi là rơi xuống dốc luôn ấy, bởi vì dù gì mình cũng đã đóng góp được công sức, tiền bạc, thời gian của mình vào đấy mà đúng không, tự nhiên chị cảm thấy là mình rất là bị phí phạm ấy. Mà trong đó bài tập thì còn nê chất đầy như núi thế này, thế mình còn chưa tìm được cách ấy để cân bằng giữa hai thứ mà ấy lại còn gặp cái vấn đề về tiền bạc này thì đúng kiểu stress nhân đôi luôn á.
Kiểu nó không
Thế
xứng đáng thì mình đánh đổi mồ hôi công sức của mình.
đúng rồi, thế hai chị mới quyết định nghỉ chỗ đấy. Còn đâu thêm một vấn đề nữa là chính là kiểu hình như là sau tuổi 19 20 ấy, kiểu bắt đầu một cái cuộc sống mới ấy. Hình như cái sự cô đơn của mình nó ngày càng tăng lên, chứ không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà đúng kiểu như là ấy, đúng kiểu như là ấy, mình phải trải qua cái giai đoạn mẹ gọi là cô đơn cùng cực ấy. Chị thì chị đang bị như thế. Thế nên là ấy, mẹ đúng kiểu như là đúng kiểu mình sẽ được trải qua cảm giác gọi là thực sự là thế nào là bất lực ấy. Và thực sự là như thế nào là chán nản ấy, hồi xưa mình cứ suốt ngày kêu ôi trời ơi bất lực thế, chán nản thế, nhưng mà thực ra lúc đấy không phải như thế đâu. Đến đúng kiểu như là khi mà ấy bắt đầu lên đại học với bắt đầu lần đầu tiên đi làm, chị mới hiểu được là mẹ bất lực thật sự đó là như thế nào ấy.
Thì khi mà chị chia sẻ về cái vấn đề mà chị gặp khó khăn trong cái công việc đầu tiên của chị, tại vì ai lần đầu người ta cũng có những cái thứ không quen á, thì chị giải quyết cái việc đó như thế nào? Chị cũng thấy là chị có nó bị ảnh hưởng quá nhiều về cái sức khỏe tinh thần của chị không? Chị thấy gì quá là bị tổn thương cái nỗi mà kiểu như là nó gọi là nó làm chị bị stress, kiểu nó bị ảnh hưởng đến việc học của chị như thế nào ấy.
Đương nhiên là có rồi, chị có bị mất ngủ mà.
Thế thì
Kiểu
làm sao để mà chị kiểu chị thay đổi cái việc đó, chị có hay là chị cứ để cho thời gian nó trôi qua rồi mình cảm thấy tốt hơn?
nói chung ý là đợt đấy, không phải đợt đấy đâu, mới có tháng trước với cả từ tháng 9 đến tận bây giờ á, thì mới mà. Thế ý là kiểu như là nói nào nhỉ, kiểu mình rồi sau sẽ quen ấy, chị cứ giữ tư tưởng đấy là trải qua đi rồi sẽ quen ấy, bởi vì
Kiểu
không có cái gì là mãi mãi
đó.
mà. Kiểu như em phải hiểu là cảm xúc vui hay buồn hay bất lực hay chán nản ấy, nó sẽ đến nhưng mà nó sẽ đi ấy. Không có cái gì là mãi mãi, mình kể cả cảm xúc của mình cũng thế. Thế nên là ấy, chị ấy kiểu ok bất lực đi, thế
Nhưng
cứ để
mà
cho ấy, kiểu chán nản đi, cứ kiểu để như thế thôi ấy. Mình chẳng có giải pháp gì gọi là cụ thể hay là ấy, thực sự triệt để cái gì hết, nhà mình cứ để như thế thôi, xong rồi đến khi mà một thời gian trôi qua ấy, mình sẽ gặp được những trải nghiệm mới và những cảm xúc mới, thì tự nhiên những cái cảm xúc tiêu cực cũ ấy hoặc là những cái cảm xúc vui buồn cũ ấy nó sẽ qua đi, kiểu mình cứ để như thế thôi, để cho nó qua đi, thời gian nó sẽ kiểu tự nhiên mình sẽ quên đi khi mà mình bị cuốn vào một cái vòng lặp khác ấy.
Thì theo chị thì chị cảm thấy là có phải ai trải qua cái tuổi như tụi mình 19, 20 thì cũng sẽ có những cái khoảng lặng như vậy không? Hay là chị bản thân chị gặp những cái là như vậy chị mới cảm thấy như vậy thôi? Chị có cảm thấy là có ai đồng cảm với chị không?
Chị nghĩ là phần lớn mọi người sẽ cảm thấy như thế, và đương nhiên là không có ai đồng cảm mình rồi. Mọi người, nếu mà em có kể ra cho những người mà em thực sự thân thiết và em thực sự tin tưởng ấy, thì người ta cũng chỉ nghe thôi, còn đâu hiểu thì chị nghĩ là không thể hoàn toàn hiểu được, bởi vì ngay cả bản thân chị cũng không thể hiểu được là chị đang cảm thấy như thế nào hay là tại sao chị có những cái như thế. Thế nên là ấy, kiểu chị nghĩ cái vấn đề đấy không ai đồng cảm được, mặc dù tất cả mọi người đều có thể trải đều 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 phải trải qua, đơn giản vậy thôi đúng không, bởi vì mới ra đời thì ai ai chả thế, chỉ là mức độ nó khác nhau hay không thôi, còn đâu hầu như chị thấy ai ai cũng sẽ như thế hết.
Nếu nếu mà trong cái trường hợp mà chị cảm thấy là cả bản thân chị cũng không hiểu được là chị như thế nào thì chị mới tiêu cực như vậy, thì cái giải pháp chị như thế nào? Chị có, nếu mà chị không muốn nói với mọi người xung quanh tại vì nghĩ là mọi người sẽ không hiểu được mình 100% ấy, thì chị sẽ tìm những cái giải pháp nào khác để mà chị vượt qua? Là em nghĩ là nếu mà mình để cho bản thân mình lún quá sâu rồi cái giai đoạn tiêu cực ấy, thì nó cũng không tốt ấy. Thì
Đúng rồi,
những cái giai đoạn đó thì chị sẽ làm gì ngoài cái chuyện mà chị chia sẻ với người khác?
mà mình sẽ vẫn phải có những thứ để vớt mình ra khỏi cái vũng bùn đấy chứ em. Ý là kiểu như là nó có thể là không phải là một cái phương pháp 100% hoàn toàn, không có gì là hoàn toàn trên đời này hết. Thế nhưng mà ít nhất là trong cái thời điểm đấy, trong cái khoảnh khắc đấy ấy, thì ít nhất là mình sẽ được cứu. Có thể là rồi sau mình sẽ vẫn vẫn lại buồn đi, nhưng mà ấy, kiểu như là mình sẽ được cứu trong cái khoảnh khắc đấy thôi ấy. Thì đợt này chị bắt đầu quay lại với sách, chị đã kiểu hơn một năm bỏ sách và gần như không đọc được quyển nào nó gọi là hoàn hoàn thành hết ấy. Thế thế là đợt này chị bắt đầu quay lại với sách, thì quay lại với tác giả mình yêu thích Haruki Murakami của Nhật ấy. Thế là chị cảm thấy là ôi, ông ý là một người rất là đỉnh trong vấn đề viết về tâm lý và sự cô đơn. Thì đấy là cách duy nhất mà chị cảm thấy là chị được đồng cảm. Một cách thứ hai thì là dạo này chị hay bắt đầu nghe giảng pháp ấy. Hồi xưa thì chị ở với bạn chị là Kim ấy, thì cũng hay nghe giảng pháp rồi. Nhưng mà kiểu hồi đấy mình không có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống ấy. Bây giờ thì cũng không được gọi là có nhiều trải nghiệm đâu, nhưng mà ít nhất là còn có một chút ít ấy. Thế thì mình hồi đấy nghe mình không có gì hết, không có một cái vốn sống nhất định nào đấy ấy. Thế nên là mình không 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 có gọi là
Ngô đầu ấy.
không không có kiểu như là nhận ngộ nhận ra được các vấn đề mà thầy nói ấy. Thế nhưng mà sau khi mà kiểu như là có một ít vốn sống này, xong rồi bắt đầu trải qua những cái gọi là cột mốc mới trong cuộc sống này, thì đương nhiên là khi mà nghe những cái bài giảng pháp mà của sư cô sư thầy nói ấy, thì đúng kiểu cái sự giác ngộ nó bắt đầu cao hơn ấy, mình thực sự hiểu ấy. Thế thế nên là khi mà chị thực sự hiểu ấy, chị kiểu như là cái đợt đấy chị nghe của một sư cô ở bên Hàn nói ấy, thế là chị kiểu như là buổi tối đấy, buổi buổi đêm hay sao ấy, thì chị kiểu khóc luôn. Chị cảm thấy là giọng của cô đấy rất là kiểu như là được ôm ấp và được che chở ấy, cảm thấy là được xoa dịu ấy. Thế bởi vì mình đang trong cái giai đoạn, trong cái thời điểm rất là bấp bênh của cuộc đời mà, thế nên là cảm thấy là mọi thứ nó sẽ kiểu sẽ vượt qua được thôi sau khi nghe sư cô nói. Thì đấy là một trong hai cách của chị.
Thật ra em thấy hai cách đó chị nói là đều có thể áp dụng được và rất là dễ dàng áp dụng được nha. Kết quả cũng hay nữa, tại vì em thấy cái việc đọc sách là cái việc mà không ai có thể chối cãi về cái lợi ích của nó rồi. Nhưng mà cái việc mà nghe giảng pháp là chắc là mới gần đây em nghe mọi người trải nghiệm nhiều hơn. Mà cái việc mà người trẻ mình mà nghe giảng pháp ấy, thực sự đó là trước giờ em thấy hiếm hiếm ai mà kiểu anh chị nào mà hay nói với em nghe là nếu mà kiểu em mà stress quá thì em thử nghe thầy sư cô nói chuyện, nghe trên mạng thử coi như thế nào. Nhưng mà khi nghe chị trải nghiệm đó, thực ra là cũng có nha, nên cũng có những người trẻ như là chị là sẽ nghe những cái giảng pháp này, thì em thấy cũng khá là hay. Tại vì khi mà em nghe chị nói thì em cũng thử một một vài lần ấy, thì thấy là nó cũng có hiệu nghiệm đối với em. Thiệt là em có thấy là khi mà mình nghe những cái đó ra thì mình ngộ nhận ra được cái điều mà mình trải qua ra, nó không có gì nó có quá là tiêu cực, chỉ là bản thân mình nghĩ như vậy thôi. Mà nếu mà mình buông bỏ được, gọi thẳng là cái từ buông bỏ được bớt ấy, thì mình tự nhiên thấy cuộc đời mình nó cũng nhẹ nhàng. Thì khi mà mọi người nghe cái đó ra, nếu mà mọi người đạo Phật hoặc là mọi người tin Phật ấy, thì mọi người nghe cái đó ra thì tại vì em nghe là nghe thầy đó là thầy là đạo Phật, cho nên là kiểu nghe xong rồi cái là rất là nhẹ nhàng và nó không phải gọi là tâm linh đâu nha mọi người. Nhưng mà cảm thấy là mọi người có cái gọi là cái sự cảm xúc của mọi người sẽ được thay đổi một cách tích cực hơn á.
Thực ra đấy không phải là gọi là mê tín hay gì hết. Thực ra các đạo, tất cả các đạo nhá, đều hướng con người đến một cái sự tốt đẹp nhất định ấy, đều muốn hướng về cái thiện ấy. Thế nên là mọi người nghe gì cũng được, nghĩa là nó giải tỏa được cái tâm lý, giải
Đúng
tỏa
rồi.
được cái cảm xúc căng thẳng của mình thôi. Thế đấy chỉ là một một gọi là phương pháp thôi, chứ cũng không hẳn là mê tín gì hết. Thế nó gọi là một chỗ dựa tinh thần ấy.
Ok, thế thì mình quay đoạn tiếp theo nha. Đây đoạn này, đoạn tương lai. Thì em biết là trong cái kênh tụi mình là tụi mình cũng hay nói về mấy cái chuyện mà mơ mộng về tương lai, bản thân mình thế nào. Nhưng mà cái đó là lúc mà tụi mình nói cái khoảng thời gian đó là tụi mình còn học cấp 3 đúng không? Cho nên là có thể là có những cái ước mơ, những cái suy nghĩ về tương lai mình nó sẽ hơi khác với là hiện tại. Tại vì hiện tại thì mình đã lên đại học rồi nè. Thì em nghĩ là khi mà chị đã đi làm rồi, chị sẽ có những cái suy nghĩ về tương lai thực tế hơn. Và nó sẽ kết nối với cái cuộc đời thực tế chị nhiều hơn là lúc trước. Thì em không biết là em có những cái hỏi như làm chị nghĩ là sau 25 tuổi ấy, tại vì hồi nãy em thấy chị nhớ chị nói đến cột mốc 25 tuổi của chị, thì em không biết là chị nghĩ sau 25 tuổi của chị thì chị cảm thấy là cuộc sống chị nó sẽ thay đổi một cách gọi là để sống một kiểu tốt hơn không, hay là nó sẽ khó khăn hơn, hay nó sẽ có những cái gì đó kiểu như là mình sẽ gặp những khó khăn lớn hơn bây giờ theo bản thân chị thôi.
À, câu này thực sự là một câu khó luôn ấy. Cái này hơi mê tín tí này, nhưng mà trong thần số học, chắc là mọi người biết thần số học bởi vì dạo này nó khá là nổi tiếng ấy. Thì 25 là cột mốc đầu tiên của chị trong cuộc đời về vấn đề sang một trang mới. Thế nên là chị khá là mong chờ tuổi 25 đấy, mà chị biết là có thể là 25 tuổi mình sẽ có nhiều gánh nặng hơn, stress hơn, căng thẳng bấp bênh hơn, thậm chí là nhiều hơn bây giờ ấy chứ. Thế nhưng mà kiểu như là bây giờ chị đang thực sự trưởng thành ấy, mặc dù mình vẫn hơi hơi trẻ con khi mới nhà đấy, nhưng mà thực sự là nếu mà nói về xã hội thì chị cảm thấy là đây đúng là giai đoạn mà mình thực sự hiểu được trưởng thành là cái gì ấy. Kiểu khi mà em rất là buồn, khi em rất là căng thẳng và stress, em rất là bấp bênh với cuộc đời và em rất là kiểu như là chán nản ấy, thì ngày hôm sau em đi làm em vẫn sẽ phải cười với khách ấy, và em sẽ vẫn phải đối xử với mọi người một cách vui vẻ ấy. Nhưng mà sau khi cái quãng thời gian làm việc đấy cắt đi và em về nhà em lại bắt đầu buồn tiếp, xong ngày hôm sau ấy, em vẫn phải căng cơ mặt ra để em vui kiểu vậy. Thế thì đấy là 20 tuổi của chị đúng không, và chị thực sự hiểu được là trưởng thành là cái gì, nhưng mà nó không phải hoàn toàn, mình chỉ hiểu thôi. Nhưng mà đến 25 tuổi chị nghĩ trưởng thành là một quá trình cả đời luôn ấy. Đến năm 60 tuổi hay 70 tuổi mà em nhận ra một cái gì mới, hay là nhận ra cách ứng xử với mọi người cần phải tốt hơn, hay là nhận ra cái gì đấy trong cuộc sống mình cần phải làm, thì đấy là được gọi là trưởng thành đúng không? Thế nên là chị nghĩ là giai đoạn trưởng thành là cái giai đoạn cả đời em phải làm. Nhưng mà 25 tuổi thì nó chỉ cách 20 tuổi có 5 năm thôi. Và 5 năm đấy là cái 5 năm mà mình thực sự đột phá. Chị nghĩ là mọi người nên như thế, bởi vì 5 năm đấy là 5 năm tuổi trẻ nhất mà đúng không? Em học đại học mà đúng không? Em học về đời, em học về người, về các mối quan hệ đúng không? Thế nên là chị mong ấy là 25 tuổi của bản thân mình ấy nó sẽ là thực sự là một bước ngoặt lớn ấy. Nếu mà không phải bước ngoặt trong vấn đề công việc và tiền tài hay gì hết, nói những thứ vật chất ấy, thì ít nhất là mình cũng phải có một cái sự đột phá về cách suy nghĩ, cách sống, với cả là cái gọi là tầm nhìn của mình ấy. Chứ còn đâu, nếu mà bây giờ mà hỏi là định hướng là 25 sẽ như nào, thực sự đấy là gọi là mờ mịt luôn á. Kiểu mình không hề biết là cả sau 5 năm nữa mình như nào, vì nó cái mốc đấy gọi là quá xa rồi ấy. Mình chỉ đặt hy vọng là mình sẽ trở thành người như thế nào, ít nhất là về mặt tinh thần và về mặt là gọi là mong muốn ra sao thôi. Chứ còn đâu mà bảo bây giờ mà bảo là 25 tuổi làm nghề gì, đứng ở vị trí nào thì chắc là không biết đâu, bởi vì cuộc đời xô đẩy mà ai biết được mình sẽ như nào. Mình chỉ có thể biết trước là mình sẽ trở thành một người tốt hay không thôi, và mình có trở thành một cái người mà có thể quản lý được cảm xúc, bản lĩnh hơn hay không thôi. Thế thôi, có trưởng thành được hơn hay không, có học được về đời hay là có trải đời được hơn tí nào, học được những bài học như nào trong cuộc sống, thì mình chỉ hy vọng được những thứ đấy là thế thôi. Còn đâu mà ấy, về vấn đề vật chất xã hội các thứ này nọ ấy, thì chị nghĩ là xa quá chưa nghĩ được. Còn em thì sao?
Thân em thì em thấy là em cũng khá là đồng cảm với những cái mà chị nói, là việc mà bây giờ mà nghĩ về cái chuyện tương lai như thế nào rất là khó, rất là mập mờ. Mà bản thân em thì em lại tin vào một cái điều mà em hay nghe các nhà kiểu như là doanh nhân thế giới ta hay nói, là cái luật hấp dẫn đó chị, là mình chỉ cần mình đặt ra một cái mục tiêu, có thể là một cái ước mơ nó lớn hay nó nhỏ, mà khi mà mình đã đặt mục tiêu và mình quán mình làm việc, mình hướng đến mục tiêu đó, thì đến một ngày nào đó thì mình sẽ đạt được thôi. Thì đó là cái luật hấp dẫn mà em nghĩ là nó thực sự nó khá là đúng ấy, là khi mà chị nghĩ là sau này mình sẽ muốn vào công ty này, mình muốn trở thành con người như thế này, thì chị đặt ra những cái bước. Tại vì bản thân em là một cái đứa khá là logic, cái kiểu như là cái gì cũng phải bày ra những cái bước nhỏ 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 để làm, để mà tiến tới từ từ, chứ không phải là cứ phải đùng phát là mình lên luôn kiểu như vậy. Là em phải làm từ 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 để mà em đạt được cái mục tiêu đó. Thì em nghĩ là bản thân em, khi mà em tìm ra những công việc, những cái gì đó nhỏ nhỏ để mà em học, để mà em tiến đến cái mục tiêu lớn hơn ấy, thì một ngày nào đó em sẽ đạt được thôi. Và em vẫn tin điều đó, em đã làm điều đó từ hồi mà em mới qua đây em du học được cấp lớp 10 rồi. Là cái ví dụ điển hình nhất là cái việc mà em mong muốn là em sẽ được vào cái đội hát của trường. Em nhớ lúc đó là em vẫn còn nhớ lúc đó, tại vì em biết là em hát không hay, nhưng mà em lại rất là thích hát cái kiểu mà người là kiểu là hát kiểu hợp xướng á. Mà trong trường em muốn hát cái hợp xướng thì mọi người phải qua một cái buổi duyệt. Thì bản thân em đặt ra một cái mục tiêu là em muốn vô cái đó trong lúc mà kỳ 2 của lớp 10. Thì em mới hỏi bạn em, mới hỏi em mới nghĩ ra những cái step, những cái bước, là bắt đầu là hỏi thăm các bạn ở trong đó trước, và em tự luyện ôn hát ở nhà các kiểu kiểu như vậy. Sau đó là một ngày đó kiểu em vô em duyệt, em cũng nghĩ là em đi làm chơi thôi, kiểu không nghĩ là em sẽ được vô đâu, ai ngờ là em được vô thiệt. Và từ đó là em tin được là về cái luật hấp dẫn, là khi mà mình thực sự mà mình đặt ra cái mục tiêu nào đó, mà mình làm hết sức thì đó, thì sau này nếu mà mình đạt được hay không đạt được ấy, thì mình vẫn cảm thấy thỏa mãn, bởi vì mình đã cố gắng hết sức rồi và mình đã thử hết những cái bước mình muốn thử rồi, thì nó sẽ làm cho mình đỡ bị cảm thấy bị gọi là bị guilty, bị gọi là bị hối hận á, là
Hối
tại
tiếc.
sao mình không thực sự là mình cố gắng hết sức, đúng không? Cho nên là đó là cách của em, đó là em vẫn tin là trong đời này có cái gì nó sẽ có luật hấp dẫn của nó, là nếu mà mình cố gắng hết sức, mình hướng về cái điều mà mình mong muốn đạt được thì mình sẽ đạt được. Mà đó là em nghĩ đó cũng là
Thực
cái
ra là
thành công rất là nhiều người.
còn thực ra là nếu mà cái đấy thì cũng đúng, mình đặt ra mục tiêu và mình cố gắng hết mình thì thực ra là, nhưng mà nếu mà mình mà không thành công đi nữa ấy, thì mình sẽ vẫn không cảm thấy hối hận.
Yeah, tại
Vì
mình
sao?
cũng
Thì mình
cố
đã
quá.
cố hết mức mà.
Yeah.
Mình đã làm hết sức rồi mà.
Ừ.
Chỉ là không có duyên với cái vấn đề đấy thôi.
Yeah.
Đấy.
Và có một cái tip nho nhỏ tiếp theo mà em muốn chia sẻ cho cả chị Linh và cả các bạn đang nghe luôn. Đó chính là mọi người, nếu mà mọi người có cái đang đang tập thói quen đọc sách, hoặc là đang có cái sở thích đọc sách như chị Linh ấy, thì mọi người, em muốn gửi cho mọi người đọc hai cuốn sách mà em đã từng đọc. Cuốn sách thứ nhất tên là Make Time, nghĩa là tìm thời gian. Cuốn sách thứ hai là Atomic Habits, là những cái thói quen nho nhỏ. Thì không biết là chị Linh đọc qua hai cuốn đó chưa ta?
Chị biết cái quyển thứ hai, quyển đấy quá là nổi tiếng luôn rồi, nhưng
Yeah,
mà
hai quyển đó ra là, cái quyển thứ hai đúng là nổi tiếng hơn thì, nhưng mà em thấy hai cái quyển đó nó là hai cái quyển em từng đọc rồi, và nó thực sự nó thay đổi cách mà em lập cái thời khóa biểu, em tạo cái thói quen tốt cho em á. Em thấy là hai quyển thực sự là đọc khá là thực tế và nó có cái kết quả hiệu nghiệm cho rất là nhiều người, kể cả em luôn, cho nên là em muốn gửi cho mọi người đọc hai cuốn sách đó. Em sẽ không kiểu em không kiểu là làm tóm tắt đâu, tại vì muốn mọi người là sự tìm đọc ấy, và em khuyên là mọi người thực sự nên đọc luôn. Và mặc dù mọi người không thích đọc sách đi thì mọi người cũng có thể nghe audio này hoặc là coi trên mạng chẳng hạn, nhưng mà coi tóm tắt thôi cũng được, nhưng mọi người hãy hãy có kiểu nghe những cái nội dung như thế này, tại vì họ là những cái người họ đã thành công, họ đã có những cái nhờ là những cái chuyên gia trong cái việc mà họ sắp xếp thời gian biểu như thế nào để mà đạt được năng suất cao này. Họ là những cái con người, cái cuốn sách Make Time á, là hai cái tác giả mà viết cuốn sách đó là những người đã làm việc rất thành công trong thung lũng Silicon ở bên Mỹ, là họ là những người đã từng làm việc cho Google này, Facebook cũng làm luôn, và họ biết cách, họ là những người tạo ra cái app Gmail. Trong cái nhóm đội mà tạo ra app Gmail ấy, thì họ biết được là, họ cũng nói hẳn luôn là họ biết là cái app Gmail của họ có những cái gọi là lợi ích cũng như là những cái tác hại về cái việc mà làm gì khác, nhằm cho cái người dùng bị phân tâm trong cái một ngày của họ. Thì họ cũng đưa những cái giải pháp thực tế, là tại vì họ là đối tượng người tạo ra cái app đó, thì họ sẽ có những cái lời khuyên như thế nào cho tụi mình. Thì rất là em nghe em khi em đọc cái cuốn sách đó rất là thú vị luôn, tại vì nó có những cái bước như là tầm 80 82 bước khác nhau để mà mọi người tự trải nghiệm làm sao để mà sắp xếp được cái thời gian biểu của mình trong một ngày á, cho nó hợp lý á. Và bản thân em cũng đang trải nghiệm nha. Nó có thể gọi là bốn bước đơn giản, là bước thứ nhất là highlight một ngày của tụi mình. Mọi người biết highlight đúng không? Kiểu highlight là cái
câu
bút
nhấn
nhỏ.
hả?
Ừ, thì highlight một ngày của mình. Cái thứ hai là cách tập trung. Cách thứ ba là bước thứ ba là gì ta? À, tạo năng lượng, energize, là mọi người ăn uống như thế nào, mọi người đi bộ tập thể dục như thế nào để mọi người có năng lượng, mọi người làm việc năng suất cả ngày. Và cái thứ bốn là reflection, có nghĩa là cái bước mà mọi người phản ánh lại, người coi lại xem là những cái bước trên mình đã làm cho một ngày của mình nó có sự hiệu nghiệm hay không. Thì nếu mọi người theo được cái bốn cái bước trong cái quá trình làm như vậy trong cái cuốn sách đó, thì mọi người sẽ tìm được một cách làm việc hợp với mình hơn này, có những cái bước làm việc năng suất hơn và làm cho mình cảm thấy đỡ bị lỡ nhiều việc và đỡ bị deadline đuổi hơn. Nên tin lại cuốn sách đó thực sự rất là giúp ích cho chị Linh và cả mọi người đọc nữa.
Ok, để chị sẽ tìm đọc. Bởi vì đại loại thì chị là một người khá là ít đọc sách self-help ấy. Nhưng mà chắc là
Chị đang đọc nha, mà chị chưa, chị em kiểu mới đọc lắm.
mà chắc là lên đại học với đi làm chắc là cũng sẽ bắt đầu đọc.
Yeah.
Để
Nói
mình
chung
có vốn
là
sống hơn.
biết đâu được chị Linh đọc xong cái chị Linh có những câu chuyện hay hơn, chị Linh chia sẻ trên podcast thì sao nào, kiểu như là cuộc sống chị thay đổi tốt hơn, chưa đến tuổi 25 tuổi nhưng mà chị có thấy là sức khỏe chị tràn đầy năng lượng, chị làm được nhiều việc hơn,
Mong
và điều đó chị có năng lượng chị làm podcast để mà cho mọi người nghe nhiều hơn,
nhưng
đúng
mà
không chị?
chị công nhận ý là bắt đầu sang gần gần tuổi 20 là cảm thấy là 20 đến 25 rồi đến 30 nó rất là nhanh luôn ấy, kiểu
Chị
cảm
nghĩ
thấy
vậy
mình
thôi, chứ
già rất
không
là
có 10
nhanh
năm mà. Nó đâu có dài thôi, nó đâu ngắn hơn 10 năm đâu, 10 năm thôi.
nhưng mà bởi vì mình đang ở cái đầu hai, mình bắt đầu lớn ý, thế nên thành ra là từ cái giai đoạn lớn đến giai đoạn trung niên ý, nó rất là nhanh ấy. Không biết sao đấy, bởi vì hồi xưa ấy thì mình lúc nào cũng mong lớn đúng không? Cái bây giờ hết mong lớn thôi, chỉ mong thế này mãi thôi.
Thế hả?
Ừ.
Kiểu làm nhớ cái bộ phim gì ta, gì Peter Pan rồi vùng đất gì không, mãi nhỏ mãi bé hình như đó mọi người, nhưng mà Tinkerbell rồi Peter Pan với mọi người.
Ok
Thì à, cơ như ước mơ nho nhỏ như cái đó thì em nghĩ là cái lực hấp dẫn cho nó cũng không có hiệu quả chị đâu nha. Không áp dụng cho được đâu nha, nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy mình vẫn mãi trẻ đó mọi người. Sao ra tâm hồn ngây thơ mà,
rồi.
đâu có thể nào mà tỷ lệ thuận số tuổi được. Có nhiều người ta lớn rồi nhưng mà người ta vẫn có những cái tâm hồn rất chi là ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, đúng không mọi người? Thế là
Đúng
một
rồi.
cái gì đó tích cực. Ok, thế thì tập này chắc là tụi mình Tâm và chị Linh sẽ kết thúc tập tạm kết thúc tại đây thôi mọi người. Không ngưng hẳn đâu nha, tại vì tụi mình sẽ làm ra nhiều tập hơn và đợt tới tụi mình sẽ được nghỉ đông bên đây thì tụi mình chắc chắn sẽ làm nhiều tập hơn cùng với lại bạn Thư nữa. Chắc mọi người vẫn còn nhớ Thư. Cho nên là mọi người hãy đón chờ những cái tập podcast thú vị tiếp theo từ tụi mình nha, và tụi mình sẽ cập nhật liên tục trên Facebook, Instagram và có thể làm thêm nhiều cái video thú vị trên TikTok nữa. Bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người tuần sau. Bye bye.
Bye bye.